Kiếm đạo độc tôn, chương 1436. Lục trọng kiếm vực, góc truyện audio.com. Quả nhiên là vậy, đôi mắt Diệp Trần sáng ngời lên, uy lực truy hồn kiếm không sai biệt lắm so với trong tưởng tượng của hắn, hoàn toàn chính xác có thể đục thủng đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp sau khi đã hình thành ra vòng phòng ngự linh hồn, từ đó có thể so với thực lực của lục hoặc thất tinh tử kim thống lĩnh rồi. Có thể nói, Diệp Trần hoàn toàn đã có thể vượt qua các thất trọng thiên phong đế vương giả, giờ phút này chỉ có bát trọng thiên hoàng giả mới có thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên, hắn tại trong giới bát trọng thiên hoàng giả vẫn chỉ thuộc về tồn tại áp chót, bất kể là trên phương diện linh hồn công kích võ học công kích cũng đều không thể uy hiếp được bát trọng thiên hoàng giả. Rõ ràng đã tiêu diệt toàn bộ đội ngũ địch nhân ư. Năm người vạn tiễn vương trợn mắt há mồm kinh hãi. Tại thú liệp chi tinh này, như nếu đối phương muốn chạy trốn thì khả năng đuổi giết thành công tuyệt đối sẽ thấp hơn 3 thành, dưới tình huống liều mạng đuổi theo thì có thể đánh chết 1-2 tên đã coi là không tệ rồi. Bởi vì thứ nhất mọi người đều có tốc độ gần như tương đồng nhau, tại trong chân không đều gần như có thể tiếp cận tốc độ ánh sáng, mà tại bên trên thú liệp chi tinh, chênh lệch sẽ càng thấp hơn. Thứ hai, thú liệp chi tinh có quy tắc đặc thù của nó, trong khoảng cách hơn vài trăm dặm thì lực sát thương trên phạm vi lớn sẽ rất yếu nhược, chỉ có trong phạm vi 100 dặm thì mới được xem là khoảng cách công kích tốt nhất, chính điều này đã làm cho cường giả rất khó diệt sát đối phương từ cự ly xa. Đối với tình huống vừa rồi mà nói, Diệp Trần rất hiển nhiên đã dùng linh hồn công kích để diệt sát đối phương, việc này càng làm cho bọn hắn phải khiếp sợ. Linh hồn công kích bí pháp buộc phải vượt qua linh hồn phòng ngự bí pháp một đẳng cấp lớn thì mới có thể hoàn toàn đánh bại được đối phương, Diệp Trần từ lúc nào đã tu luyện được một môn linh hồn công kích bí pháp lợi hại như thế chứ? Lại từ lúc nào mà đem cái môn linh hồn công kích bí pháp này tu luyện tới cảnh giới cao như vậy, bọn hắn cũng không cho rằng linh hồn công kích bí pháp đạt tiểu thành cảnh giới mà có thể toàn diệt đối phương. Thật quá mức lợi hại rồi, hắn thật sự đã làm thay đổi triệt để cách nhìn của ta rồi. Sáu người vạn tiễn vương bay tới, Tư Mã Phi cảm khái nói. Chuyện này nếu như truyền đi, người của các nhạc viên khác tại cao cấp thú liệp chiến trường này đoán chừng sẽ càng sợ hãi ngươi hơn rồi. Bất quá ngươi cũng phải thật cẩn thận, tại trong cao cấp thú liệp chiến trường, có thể bọn hắn sẽ không làm gì được ngươi, nhưng lại có thể bẩm báo cho đám cao tầng của bọn hắn, chắc chắn lúc đó bọn cao tầng kia sẽ phái cường giả đến giết ngươi. Tuyệt đối không thể không đề phòng đấy, Trương Nhân Nhân nhắc nhở, Nhân Nhân nói không sai đấy. Lưu Địch gật đầu nói, theo ta biết, trong lịch sử của thần chi nhạc viên, đã có không ít tài kinh diễm bị ám sát, một vài trong số đó cũng giống như ngươi vậy, thậm chí còn có tiềm lực trở thành chí tôn nữa, nhưng một khi chết đi thì cũng không còn đáng để nhắc đến nữa, thành tựu ngày sau dù có thể đạt đến những gì thì cũng vô dụng, mọi thứ trước mắt mới là trọng yếu nhất, đương nhiên, nhân tộc cao tầng chúng ta cũng thường xuyên phái cường giả đi ám sát tuyệt thế thiên tài dị tộc đấy. Viên Hồng Hiếu Kỳ nói, Diệp Trần, thực lực ngươi bây giờ chắc có. Góc truyện audio.com, thể chống lại sơ đẳng hoàng giả rồi cũng nên, Diệp Trần gật gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu chống lại một lúc thì hoàn toàn chính xác có thể, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị giết chết. Những điều các ngươi nói ta cũng biết, ta sẽ vạn phần cẩn thận. Diệp Trần sao lại không biết điều đó, chỉ sợ bản thân mình đã trở thành cái đinh trong mắt bọn dị tộc cao tầng rồi, bọn chúng không ám sát hắn trong thời gian ngắn thì nói rõ rằng, bọn hắn không hề xem nhẹ Diệp Trần và sẽ đến khi đã chuẩn bị kế hoạch chu toàn. Dù sao muốn ám sát một người thì cơ hội đầu tiên chính là cái đem lại thành công cao nhất, các cơ hội sau dần dần không còn hiệu quả nữa. Diệp Trần có dự cảm rằng, việc bị ám sát hoặc là không đến, mà một khi đã đến thì tất nhiên kết quả là cửu tử nhất sinh, nếu như hắn cho rằng tại trong nội bộ khu vực nhân tộc sẽ không cần lo bị ám sát, vậy thì thập phần sai lầm rồi, khu vực nhân tộc dù có quảng đại cỡ nào cũng có rất nhiều nơi không có một bóng người lui tới, ám sát một người cũng không khó như trong tưởng tượng. Đương nhiên, hắn vẫn không sợ hãi, nếu như sợ bị ám sát thì tựu chính là sợ đầu sợ đuôi, như vậy hắn đã không còn là hắn nữa rồi, điều hắn muốn làm chính là cố gắng cường đại bản thân, có thể nghênh đón với bất kỳ khiêu chiến nào. Nếu quả thật sẽ có một ngày hắn chết thảm tại trong cuộc ám sát của dị tộc cường giả, như vậy nói rõ vận mệnh của hắn cũng tựu như thế mà thôi, chẳng trách người khác được. Tại cao cấp thú liệp chiến trường, giết được một người là 15 vạn thần tệ, đánh chết 7 người là 105 vạn thần tệ, trừ việc đó ra, diệt toàn bộ một chi đội ngũ sẽ được ban thưởng gấp bội, 105 vạn biến thành 210 vạn, tăng thêm 1/10 đội ngũ ban thưởng nữa, như vậy tổng thu nhập đã cao tới 213 vạn thần tệ. Diệp Trần ít nhất có thể lấy được hơn 9 thành, dù sao cái chi tà thần nhạc viên đội ngũ này là một mình hắn đánh chết đấy. Cộng thêm cả trung đẳng thiên vương cấp 6 trang, số lượng thần tệ mà ta có đã hơn 700 vạn miếng rồi. đổi lấy trung đẳng thiên vương cấp 6 trang là 100 vạn thần tệ, trả lại thì nhận lại được 8 phần, tính ra là 80 vạn thần tệ, trước mắt Diệp Trần có được tới hơn 700 vạn miếng thần tệ, không thể nghi ngờ là một con số kinh người. Trên người 7 tên tử địch có 6 bộ đồ cấp thấp thiên vương cấp 6 trang cùng với một bộ trung đẳng thiên vương cấp 6 trang, cộng thêm 7 thanh vũ khí cùng 7 cái chữ vật linh giới, tuy nhiên bên trong các chữ vật linh giới này lại không có gì đáng giá, cộng lại cũng tựu hơn 100 triệu nguyên thạch cùng với vài món đồ đặc biệt khác. Trước mắt 7 người thú ma chiến đội đều có được thiên vương cấp 6 trang, không ai thiếu cả, vì vậy Diệp Trần trực tiếp đem những vật này thu vào, có thể giữ lại cho Diệp gia cùng Lạc Trần kiếm tông, môn hạ đệ tử có thể dùng điểm cống hiến để hối đoái lấy. Vài ngày kế tiếp thú ma chiến đội lại gặp thêm mấy chi đội ngũ, bất quá Diệp Trần cũng không liều lĩnh điên cuồng đuổi giết, số lượng tử hoa tiên thảo là có hạn, không có khả năng dùng toàn bộ ở chỗ này, hiện tại số lượng tử hoa tiên thảo thừa lại trên người hắn chỉ còn hơn 40 gốc mà thôi, dùng một cây sẽ thiếu một cây, về phần tử hoa luyện hồn đan thì không biết đến lúc nào mới có thể luyện chế xong. Đợi đến khi ly khai cao cấp thú liệp chiến trường, tổng thu hoạch của thú ma. gocchuyenaudio.com Chiến đội đã cao tới 350 vạn thần tệ, sau khi đánh chết những con thần trùng, bản thân Diệp Trần nhận được 280 vạn miếng thần tệ, toàn bộ gia sản đã đạt đến hơn 800 vạn. Trong vài năm kế tiếp đó, Diệp Trần hàng năm đều cùng 4 người Xích Phong Đế đi thám hiểm tử hoa bí cảnh, một mặt thì tìm kiếm bảo vật, một mặt thì thu thập từ điện linh dịch làm chuẩn bị cho việc trùng kích thất giai linh khu. So với lần đầu tiên, mấy lần thu hoạch sau đều lớn đến không tính được, mỗi lần đều có thu hoạch đến vài tỷ, nhưng có chút đáng tiếc chính là thủy chung không thể tìm được địa điểm bên trên tàn đồ, nếu không thì thu hoạch tất nhiên hội sẽ càng lớn, thậm chí cũng có thể vượt qua lần thứ nhất rồi. Theo như lời của Hỏa Tước Đế, tử hoa luyện hồn đan còn phải trải qua 1-2 năm nữa mới có thể được luyện chế thành công, chủ yếu là vì thời gian hàm dưỡng trong lò luyện đan tương đối dài, nếu hiện tại mà lấy ra thì chúng chỉ là bán thành phẩm, thập phần lãng phí. Sau mấy lần thám hiểm, Diệp Trần đã lấy được 200 đến 300 loại đế cấp linh thảo, nhưng trong đó, số lượng thảo dược mà Diệp Trần có thể sử dụng là vô cùng ít, nhưng ngược lại lại hữu dụng đối với Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Từ Tĩnh đã trùng kích đến sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, còn Mộ Dung Khuynh Thành thì ít đi một hồi. Từ Tĩnh là vì có quan hệ với Hoàng Kim Cự Long, nên linh khu gần đây rất mạnh, có thể dựa vào việc tu luyện mà tăng lên, tăng thêm các loại bảo vật hỗ trợ nữa, cái sau vượt hẳn cái trước khiến linh khu cũng đạt tới lục giai đỉnh phong. Còn Mộ Dung Khuynh Thành thì vừa mới đạt đến lục giai sơ kỳ, đây một phần là do nàng có được Hắc Ám Ma Nữ huyết thống. Mà thực lực của hai người cũng đã tiến bộ rất nhanh, Từ Tĩnh đã xông đến được Chiến Thần Tháp tầng thứ 7, Mộ Dung Khuynh Thành thì xông đến tầng thứ 6. Về phần bọn người A Cửu, Lãnh Phi Phàm cũng đều đã xông đến tầng thứ 9 rồi, nhất là A Cửu, hắn đã là một trong những chuẩn đế mạnh nhất, dưới cấp bậc chiến đế cơ hồ đã không có đối thủ rồi. Thiên tài thường có biến hóa rất lớn, Diệp Trần có biến hóa cũng không coi là nhỏ, trong mấy năm này tuy các phương diện đều không sao tiến bộ nổi, chủ yếu là do đã đến một cái bình cảnh, nhưng kiếm vực lại thoáng tăng từ đệ ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới tăng tới lục trọng cảnh giới. Lục trọng cảnh giới kiếm vực còn có một năng lực không thể tưởng tượng nổi, đó là có thể giam cầm cả hư không, làm cho bát trọng thiên hoàng giả cũng không cách nào thuấn di, đương nhiên, hiệu quả đến cùng như thế nào thì đoán chừng phải trong thực chiến mới biết được, dù sao bát trọng thiên hoàng giả đều có lĩnh vực không hề thấp, hội sẽ triệt tiêu nhau mà thôi. Cách chương.